Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2014, chúng ta đã có mặt nơi đây nhiều ngày tu rồi, chỉ còn bữa nay, bữa mai, bữa mốt. Thưa các vị, là ngày tháng nó qua rất là nhanh nha. Mình cứ thấy là sám hối xong là hết một ngày rồi đấy, chứ chưa cần tới chiều nữa, lay quay là hết một ngày. Và hôm nay thì các vị bắt đầu mừng đi là vừa, tại vì sắp chia tay này Phước Tịnh rồi. Có một câu kinh rất là hay, mình chép ra đây tặng cho các vị. Mình đọc ở trong cái cuốn Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ, rồi mình chép ra đây, lâu lâu mình đọc lại thấy ồ, đây là câu kinh hay nè, cho nên tặng cho các vị. Thì từ câu này chúng ta chia sẻ chút đạo lý cho chúng ta đi vô tầng tu tập. Câu kinh đó là: Nhược hữu chúng sinh năng quán nhất thiết vọng niệm vô tướng. Nếu có chúng sinh nào quán chiếu thấy tất cả vọng niệm đều là vô tướng. Viết chữ Hán đừng giải thích cho nó dài. Vị chứng đắc Như Lai trí tuệ. Nếu mà dịch thì nó thế này, kinh nói rằng, không biết kinh nào không biết, Ngài Vĩnh Minh Nhiên Thọ, Ngài trích ở trong cái cuốn Tông Cảnh Lục, một bậc tổ của truyền thống Tịnh Tông, người ta truy tán ông là như vậy đó. Nhưng mà đây là câu kinh thì chứng minh ông là một vị thiền sư thiệt. Và lời ông là lời thiền ngữ chứ không phải là lời của thầy dạy Tịnh Độ Tông. Nếu có chúng sinh nào có thể quán chiếu tất cả vọng niệm không có tướng. Nó hàm nghĩa vậy đó. Tất cả chúng sinh nào có thể quán chiếu được, có thể nhìn thấy được vọng niệm nó vốn rỗng, vốn không, vốn vô tướng. Thì họ chứng đắc được trí tuệ của Như Lai. Nó vô cùng là đơn giản. Chỉ cần các vị nhận diện được vọng niệm vốn là vô tướng thì liền chứng đắc được Như Lai trí tuệ. Hay nói cách khác, mình nhận biết được tất cả vọng thức sinh diệt nơi tâm của mình vốn rỗng, vốn không, thì các vị liền chứng nghiệm được quả chánh giác, chứng nghiệm được sự an lạc, giải thoát hiện tiền. Rồi từ cái câu này các vị đi vô pháp hành trì, các vị thấy là chúng ta có quyền khởi niềm tin với pháp môn hành trì của mình, nó vô cùng giản dị ngay. Nó có hai trường hợp: đi vô thiền định, đi vô sự tu tập. Trường hợp thứ nhất là ta đi vào bằng cái con đường tịnh chỉ tất cả những vọng thức. Tịnh chỉ. Con đường thứ hai là con đường quán chiếu. Thế nào là tịnh chỉ vọng thức? Ngồi yên, ngồi bất động, cứ ngồi nhắm mắt và để cho nó lắng lắng dần thì tất cả vọng thức nơi tâm của các vị nó cũng lắng. Đây là con đường của định đi vô. Thế nhưng mà cái tiêu cực của con đường này nó là thế này. Tiêu cực thứ nhất là do vì chúng ta ngồi yên bình tĩnh lặng, tâm thức mình nó đưa đến một cái trạng thái an lạc nhất định, giống như ly nước vậy đó. Mình để yên không có lay, không có khuấy, thế thì nó lắng dần lắng dần. Thì cái điều đầu tiên cái công phu này nó đưa đến nó là có một sự an lạc nhỏ thôi, chưa phải là sự thành đạt lớn, tức là làm sạch cáo bẩn. Nó chỉ là sự an lạc tạm thời, do cái cấu uế của tâm thức lăng xăng nó lắng xuống cho nên mình yên. Thế rồi nó phát sinh ra cái gì sau cái trạng thái an lạc này? Thưa các vị, là mê tọa thiền. Tức là mình chỉ thấy ngồi là một pháp hành trì và mình chết ở trong cái phương pháp ngồi thiền tập, chứ mình không có thể linh động được. Và khi bước ra khỏi cái công phu thiền tập thì mình cảm thấy dường như là đời sống mình nó vô cùng là bối rối, sao động, bất an. Để ví dụ gần như thế này. Ví dụ như mình đến dự một khóa tu, Thế thì giờ mình tu tập có được chút công phu, có được sự an lạc nhất định. Thế rồi mình về trần thế, mình tiếp xúc với cuộc đời, cái mình thấy sao nó phiền muộn quá, nó lăng xăng quá, không tu được. Đây là cái tiêu cực thứ nhất vô con đường tịnh chỉ này, nó đưa đến đây. Từ cái ví dụ một khóa tu là các vị trở lại trạng thái thiền, các vị an trú trong cái trạng thái tâm tịnh chỉ, tất cả những vọng thức lăng xăng thì nó có một độ lắng nhất định, nó có một cái niềm vui nhất định. Thế rồi mình xả thiền ra thì thưa các vị, nó rất là khó để cho mình an trú tâm, khó để cho mình hành trì. Mình chỉ có thể tu được lúc ngồi thôi nghe, tu được cái lúc nhập thiền thôi, nhập định thôi. Lúc bình thường không tu được, lúc bình thường phiền não dễ khởi. Tại sao? Tại vì cái cáu bẩn nơi tâm thức của mình nó dồn về một góc, nó tạm yên lắng lại. Lúc bình thường thì sinh hoạt đời sống nó tự nhiên nó quấy động lại, cho nên mình cảm thấy là phiền muộn nhiều hơn. Và từ cái an lạc có mặt, nó do tịnh chỉ này nó đưa đến cái tiêu cực thứ nhất, đó là mình không tu được trong lúc bình thường. Tiêu cực thứ hai là chi? Mình luôn hối tiếc những giờ phút tọa thiền, tâm thức mình nó luôn xáo trộn, mà mình thấy là phải tọa thiền mới được thôi, phải ngồi yên mới được thôi. Thì nó lâm vào cái tình trạng rất là khó khăn cho các vị khi đi vào cuộc sống các vị công phu. Con đường thiền tập của Đức Phật ngày xưa hay là con đường tổ sư thiền, nó không phải là chúng ta chìm ở trong cái sự tịnh chỉ như thế này. Ở trong cái truyền thống thiền Đông Độ thì người ta gọi là nước chết không chứa được ròng đó, nước ao tù, nước động của trạng thái tịnh chỉ đó. Nó không có năng lực sống động, nó không có tuệ giác ni vô. Nó không phải là điều các vị thiền tổ mong muốn các vị chết dí ở trong cái ao nước tù động của sự tịnh chỉ này. Do vì, thưa các vị, nếu cuộc đời ta mà chỉ có làm mỗi việc chỉ ngồi mới tu được, thế thì thưa các vị, tất cả thời khắc sống động trong cuộc sống đời thường chúng ta không thể ứng dụng được cái công phu tu tập, và không có viên mãn được cái năng lực tu của chúng ta. Cho nên mình sẽ lấy làm lạ là tại sao Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi thấy người ta tọa thiền, Ngài rất là bất mãn, Ngài không bằng lòng chuyện như vậy. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có mấy bài kệ nó ngoại luân tâm không động gì đó vân vân, các vị đọc lại các vị thấy điều này. Ngài không chấp nhận cái trạng thái tịnh chỉ, tại vì nó chỉ có định mà không có tuệ, thế thì không có thể thành đạt được sự giác ngộ. Mình lặp lại, phiền não nó chỉ đoạn được khi có năng lực trí tuệ, chứ nó không phải đoạn được từ cái năng lực tịnh chỉ yên lắng trốn chạy quán chiếu để sinh khởi trí tuệ và đoạn phiền não, chứng nghiệm chánh giác, chứ không phải là cái chuyện chúng ta tịnh chỉ mà nó thành đạt được sự giác ngộ. Định nó rất là cần, thế nhưng mà nó cần để làm khởi phát cái bước đầu của công phu tu, để cho các vị có cái nhìn càng ngày càng sáng hơn, càng tỉnh hơn, càng có sự chuyên chú nhất định khi các vị an trú trong thiền tập, chứ không phải định nó đưa đến sự giải thoát. Đó là cái điều thứ nhất, tịnh chỉ nó đưa đến một cái hướng có chút an lạc, nhưng mà nó đưa đến những cái hệ quả tiêu cực như vậy. Điều thứ hai, từ cái tịnh chỉ này, nếu mà nó đi đúng thì nó lại thành tựu được cái điều là vọng niệm lắng. Bớt đi cái lớp mây mù. Và khi cái mây mù vọng thức mà nó yên vắng, nó lắng đi, thì cái cơ may thứ hai nó xảy ra, nó không phải có sự an lạc không, mà nó còn có cái khả năng là bật sáng được cái năng lực tuệ tri nơi các vị. Các vị sẽ từ nơi cái sự tịnh chỉ của tâm hành lao sao này, các vị nhận ra là ngoài cái vọng thức nó lao sao, ngoài cái mớ mây mù cuồn cuộn của buồn giận ghét thương nó luôn giăng mắt đầy trời, nó vẫn còn có một cái khoảng không gian yên vắng, tĩnh lặng, trong veo. Đó là cái may mắn của con đường tịnh chỉ đó. Bớt mây, người ta thấy trời trong thâm thẳm xa. Bớt vọng thức lăng xăng, bớt lo âu, bớt phiền muộn. Người ta chợt thấy rằng là trong cái lúc tâm mình không có lo âu, phiền muộn, không có buồn giận ghét thương, thì nó có một cái trạng thái tĩnh lặng hiện tiền, trong sáng và tràn đầy nhận biết. Đó là cái cơ may của con đường tịnh chỉ này đưa đến đây. Thế thì con đường này, thưa các vị, thấu ngộ được thể tâm chân thật vô niệm vô sinh đây, cũng bằng từ con đường tịnh chỉ bớt vọng thức lăng xăng. Dễ thấy được điều này vô cùng. Tâm thức bình thường mình thì nó như cái chi? Như một bầu trời dày mây đen, không có một quãng không gian xanh nha. Anh hãy khéo nhìn trong quãng không gian đen thẳm mây kia có một chút không gian màu xanh đó. Đó chính thực là cái trạng thái tâm thật của anh. Nhưng mà ta nhìn không thấy ở đâu là quãng trời xanh cả, tại vì mây đen nhiều quá. Thì trạng thái tâm ta như vậy đó. Nó luôn huyên thuyên, nó luôn ồn não, nó luôn sao động, nó luôn thầm thì nó luôn càm ràm trong đây, nó chưa bao giờ dừng cả. Cho nên mình không thấy cái quãng nào là quãng lặng. Nhưng mà thưa các vị, khi tâm các vị có một độ lắng nhất định thì không có tiếng thầm thì không có buồn giận ghét thương, không có sự suy nghĩ rủi ngựa trong tâm thức các vị ngược xuôi. Đang trong cái trạng thái hiện tiền bừng sáng này, các vị vẫn tỉnh tại, vẫn sáng rỡ, vẫn nhận biết. Cái nhận biết nó đang có mặt. Khéo thì trong cái giây phút tịnh chỉ, tất cả vọng thức lăng xăng này, các vị có một độ lắng của tâm nhất định. Các vị nhận ra cái quãng trời không nhất định, tức là nhận ra cái thể tâm vô sinh hiện tiền đang có mặt, mà không cần suy nghĩ gì, nó cũng đang hiện diện đây. Không rượt đuổi, không tìm cầu, không làm chi cả, nó rõ ràng hiện tiền ngay nơi đây. Khéo thì giây phút lặng nó dễ hiển bày và ta bật ngộ ra, ta ồ một tiếng giống như các vị thiền sư ngày xưa. Khi thấy đạo rồi cũng ồ hóa ra là như vậy, chuyện dễ ồn thôi. Thì cái con đường tịnh chỉ may mắn thì nó đi vào cái chiều hướng này đây. Đó là điều thứ nhất, ta nói hai con đường thiền tập. Nó hé lộ cho chúng ta thấy để chúng ta có thể đi vô rất là dễ. Thế là cái bước thứ hai thì các vị quán chiếu là chi? Cũng chia ra hai tầng đi cho dễ. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ, ý tưởng để làm cái công việc quán chiếu. Ở mức độ cạn nhất là thế này. Mình có một thói quen, mình thấy đây là tôi nè. Quanh những cái món lủm đỉnh mà mình mua sắm đó là sở hữu của tôi. Được gọi là giác ngộ một chút xíu rồi đó. Giác ngộ chưa? Có rồi đó. Chứ thông thường thì mình thấy mình là của cải, chứ không phải là thấy của cải là cái của mình đâu, thưa các vị. Mình luôn đồng nhất mình với tất cả sở hữu mình có. Và cái thói quen này là thói quen nghìn đời nha. Cho nên mình sẽ đồng nhất mình với tất cả những cái sở hữu bên trong. Tức là thân tôi là tôi. Rồi buồn vui là tôi, suy nghĩ là tôi, chứ không thể nói cái đó là của tôi, cái đó là cái bị tôi nhận biết, không hề. Các vị còn lầm lẫn ở mức độ cạn là thấy của cải là mình thì các vị sẽ lầm lẫn vui buồn là mình. Các vị còn lầm lẫn con tôi là tôi thì các vị sẽ lầm lẫn ngũ uẩn này là các vị, buồn vui này là các vị, suy nghĩ này là các vị. Chừng nào các vị đi vào công phu thiền tập, các vị thấy rõ ràng rằng sở hữu vật chất bên ngoài là sở hữu vật chất, không phải là ta, không dính gì với ta. Thân này là của ta, không phải là ta. Người thương này ở bên ngoài chứ không phải là ta. Thì các vị mới có khả năng đi vào con đường thiền tập. Bằng chưa như thế thì thưa các vị đừng hòng còn gắn liền mình với đời sống của người khác. Ái chấp còn nặng nề. Thế thì làm sao có thể xả ly được ái chấp? Tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là phiền não, tôi là suy tư. Không thể đi đến một bước thứ hai như vậy. Con đường tu rất dễ và cũng rất khó. Ngộ đạo cũng không phải là khó khăn chi. Thế nhưng mà sống được với đạo mới khó chứ. Đêm hôm mình đã nói cho nhau nghe là cất cái chùa nó không phải khó, nhưng mà làm cái gì phía sau khi cái chùa có mặt mới là chuyện quan trọng. Hình thành một tổ chức không phải là chuyện khó, nhưng mà tổ chức để làm gì mới là quan trọng chứ. Họp nhau lại đông người thì không phải là khó, nhưng mà họp để làm gì mới là quan trọng. Thế thì như vậy đó. Ngộ đạo, thưa các vị, không phải là chuyện khó khăn. Thế nhưng mà các vị sống được với đạo thì nó mới vô vàn khó khăn. Sống được với đạo, yêu cầu đầu tiên là các vị phải thấy mọi sở hữu bên ngoài mà các vị từng gắn bó đó, nó là cái đối tượng của các vị, nó là sở hữu của các vị. Mình chưa có cái tâm dũng mãnh để nhận ra điều này, thưa các vị, chắc chắn rằng là mình rất khó tiến bước được trên con đường tu. Cái khó là sở hữu bên ngoài, ta còn chưa có nhận diện cho rõ ràng. Thế thì cái khó thứ hai là người thân của ta, người yêu mến của ta, ta không thể là lấy đi được cái quan niệm rằng họ là ta. Chắc chắn như vậy. Thế thì cái bước sâu hơn là hình hài này, vui buồn này, suy nghĩ này, các vị không có khả năng nhận diện nó là đối tượng bị thấy mà các vị là cái thấy. Thế cho nên ở cái mức độ ban đầu để quán chiếu là dùng ngôn ngữ, dùng ý tưởng để trị liệu cái bệnh trầm kha của ta là bệnh chi? Bệnh thấy mọi sở hữu là ta. Hãy dùng một cái phương pháp, phương tiện này của chư tổ khai triển để mình có thể nhận diện về tất cả sở hữu đang có mặt trước mắt mình. Nếu các vị còn nhớ những bài kinh A Hàm, Đức Phật dạy những phương pháp thiền hóa ban đầu đó, thì các vị thấy điều này ứng dụng vô để các vị thực tập bước đầu thôi à. Thế Tôn nói giống như người nông phu leo lên gác, lăn một bao giống xuống, mở miệng bao ra, đổ giống ra, rồi ông mới cầm từng hạt lên. Đây là hạt đậu, ông đưa lên, ông nhìn kỹ, ông để xuống. Đây là hạt lúa, ông nhìn rồi ông để xuống. Đây là hạt mè, đây là hạt bắp, vân vân. Tức là tất cả những đối tượng trong cái bao giống kia, người nông phu kia cầm từng hạt đưa lên, nhận diện nó, rồi để xuống một bên. Ta thử bắt đầu làm cái công chuyện này thử. Đây là của cải nè, đây là tài sản nè, đây là người thương nè. Ta hãy nói từng câu như vậy khi nhận diện từng cái đối tượng đến trước ta. Thưa các vị, nó là cái đối tượng bị các vị nhìn thấy, nhưng mà thưa ta có một cái tâm thức nó vô cùng dễ vui, đó là khi nhìn thoáng qua rồi ta liền để cho tâm thức mình nó chìm vào cái sự lãng quên, không có một cái sự nhận biết tỏ tường đối với tất cả hiện tượng trước mắt các vị. Đó là bước thực tập ban đầu. Hãy gọi tên từng món một, nhận diện nó là đối tượng bên ngoài ta. Và khi các vị làm điều này thì cái điều đầu tiên nó có mặt, nó là nó có được cái định lực. Các vị gom cái tâm thức đang lang thang, các vị về nhận diện từng đối tượng trước mắt các vị thì nó có được cái định lực trước nhất cái đã. Điều thứ hai, cái tuyệt vời xảy ra đó là khi các vị gọi tên, các vị có được định lực nhận diện về nó thì nó là một cái đối tượng cách ly với các vị, không phải là các vị. Và nên nhớ rằng ta chỉ cần nhận diện nó mà không cần phải phân tích về nó, lý luận về nó hay là trốn chạy sự có mặt của nó. Bắt buộc nó phải nhìn ngắm, nó có mặt ngay ta, ta phải nhìn cho tỏ tường diện mạo của nó. Đó là cách thế ban đầu nhất để thử làm cho tâm thức chúng ta có được một chút định. Thế rồi thứ hai, đi vào cái tầng sâu hơn một chút, đó là các vị nhận diện hình hài của các vị. Có khi mình rất là lãng quên cái đời sống của chính mình, đó là thân hình này. Mình thấy nó là một cái dụng cụ rất là tự nhiên, mình cứ sử dụng thôi. Mình chưa hề nhận diện tỏ tường về thân hình của mình. Thế cho nên trong thiền tứ niệm xứ có một pháp quán là 36 bậc nhơ đó. Đây là mắt của tôi, đây là mũi của tôi, đây là tóc của tôi, đây là da mặt của tôi, vân vân. Để làm chi? Nói từng câu từng lời như vậy đối với từng cơ phận của cơ thể các vị. Điều thứ nhất, như ban đầu ta đã làm, đó là để các vị có được một cái định lực nhất định khi các vị an trú tâm hành của các vị ngay đối tượng nó nhận biết, nó không có chạy đi chơi.
Điều thứ hai, nó sẽ tiến bộ đến một mức đó là các vị sẽ nhận diện được thân thể này nó là từng phần ráp nối, nó là một bộ phận rời, chứ đâu phải có cái gì gọi là ta là tôi trong đây cả. Lấy ra từng phần của một bộ phận xe thì thưa các vị, nó không có cái chi gọi là chiếc xe cả. Ví dụ như mình tháo ra, mình hỏi cái bánh xe, đây là xe ư? Không, chỉ là bánh xe thôi. Hỏi cái máy, nó cũng không thể nói nó là cái chiếc xe được. Và từng bộ phận rời ráp lại. Thế nhưng mà cái hay của những loại vật dụng bên ngoài đó, tức là người ta tháo ra từng phần một, thì nó là một chi phần nhất định có thể lắp ráp vào một chiếc khác để chạy được. Thế nhưng mà bộ phận của các vị, tức là hình hài của các vị đây mà tháo rời ra thì không có cách chi lắp ráp là được. Xe thì người ta tháo rời, người ta bỏ nửa năm người ta ráp lại thì xe vẫn còn chạy. Từng bộ phận cơ thể các vị mà tháo rời ra thì không đầy 3 phút thì không có cách chi ráp lại để nó chạy lại được cả. Thế thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là nếu ta có khả năng nhận diện được bằng ngôn ngữ mình nhận diện từng cơ phận của cơ thể các vị, đó là một pháp quán chiếu để các vị xả ly bớt cái chấp trước thân này là ta. Thế rồi đi một tầng sâu nữa, khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, lo âu, giận dữ, buồn tức, thất vọng, khổ đau xảy ra. Tức là từng trạng thái cảm thọ bên trong các vị mà nó vừa sinh khởi, thì các vị liền dùng ngôn ngữ ý tưởng này. Tức là dùng ngôn ngữ của tâm thức nhận diện, đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là cái lo âu. Để làm gì? Để có một cái sự chú mục nhất định vào từng trạng thái cảm thọ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngay khi các vị gọi tên nó, các vị nhận diện nó, thì nó đã hình thành được cái bước thiền quán đầu tiên vô cùng là tự nhiên, đó là các vị sẽ thấy nó là đối tượng bị nhìn, các vị là người nhìn. Ta có thói quen là cứ lẳng lờ lướt ngang qua, giống như ruổi ngựa xem qua vậy. Thấy cái buồn, cái giận nó đến với ta là ta liền khỏa lấp nó là một, trốn chạy nó là hai, chấp nhận nó là mình là ba. Trong khi đó, pháp hành trì vô cùng căn bản là các vị nhận diện nó, gọi tên nó thì các vị tránh được ba cái vấn đề đó sinh khởi. Tức là không có trốn chạy, không có khỏa lấp, không có chối từ nó. Đối diện thẳng với nó khi mình gọi tên nó. Điều thứ hai, khi mình đối diện gọi tên nó như vậy, thì cái điều tất nhiên là nó trở thành kẻ bên ngoài ta. Ta liền thấy nó là cái bị nhận diện. Ta là người đang nhận diện nó. Ta không có trốn chạy, ta nhận diện nó thì tức khắc là cái dòng năng lượng của đời sống ta không có trút vào nó để nó trở thành cái kẻ dữ phá hoại đời sống ta. Nó không có cách gì chặn chìm nó được cả. Và cái phương pháp này thưa các vị nó vô cùng là đơn giản. Nó là phương pháp đi vào thiền tập. Rất là dễ dàng và cũng giúp cho các vị đoạn trừ được phiền não, không phải khó. Có điều dường như ta chưa chưa buồn ứng dụng được cái điều này. Ta luôn thấy nó là ta, cho nên cái buồn, cái giận nó vừa sinh ra trong ta thì ta liền đồng nhất, ta thấy ta buồn, ta giận. Trong khi phương pháp trị liệu thì nó vô cùng đơn giản như vậy thôi. Hãy gọi tên đó thì tức khắc là các vị đã bước một bước đầu đi vào cái công phu thiền tập rồi đó. Nhận diện nó là bước thứ hai. An trú trong cái nhìn nhận biết nó là bước thứ ba. Và nó phải tan biến thôi, không có lý do gì nó tồn tại hết. Mình không làm được. Cái chuyện vô cùng kỳ lạ. Khi mình làm được với một cảm thọ như cảm thọ giận, cảm thọ buồn, thì tất cả những cảm thọ khác như là bất an nè, lo âu nè, và tất cả loại tâm hành tiêu cực nơi các vị nó vừa sinh ra thì các vị liền nhìn được. Người có một chút thực tập đi vào cái chiều hướng này, thưa các vị, lòng họ mênh mông là một. Không có một ác pháp sinh khởi nha. Tại vì tâm thức họ sáng bừng, họ sẽ nhận diện tất cả những ý niệm vừa sinh khởi trong họ, cho nên không có một ác pháp nào có quyền có mặt hết. một chút giận, một chút buồn, một chút ganh tị, chút nhỏ nhoi, chút phiền muộn. Thậm chí là một lời muốn xúc phạm người ta, nó vừa khởi ra trong đây là họ thấy liền, họ dừng lại ngay. Mình tu mà mình còn để cho ác pháp nó tràn ngập, mình để cho bao nhiêu người buồn giận ghét thương mình, thì quả là mình còn thiếu công phu ghê lắm. Có một chút công phu thôi thì lời nói của người ta, thưa các vị, nó được nhìn thấy từ gốc của nó, chứ không phải là cái chuyện nói ra cái đùng mất lòng nhau rồi mới xin lỗi, không phải chuyện đó. Và mọi thiện pháp nó đều sinh ra từ cái bước đầu vô cùng căn bản như thế này. Có một chút hành trì thì người ta làm được thôi, không phải khó. Không có cái gì dễ bằng con đường thiền tập hết. Mọi con đường của truyền thống khác, thưa các vị, đều phải làm cái chi? Phải niệm râm rang tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải tụng chú râm rang. Hao năng lượng chứ không phải không hao nha. Tại vì một cái sinh diệt niệm các vị khởi thì nó đốt năng lượng, chứ nó không phải là không tiêu phí. Máy chạy thì dù chạy nhỏ chạy lớn gì cũng hao dòng năng lượng, hao điện năng hết. Còn các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết thì thưa các vị không có đốt năng lượng đời sống của ta. Và công phu này nó trực tiếp nhất để đi vào bản thể chân như, đi vào tự tâm Phật của chính các vị. Thế thì thưa các vị, dùng ngôn ngữ ý tưởng là cái bước đầu mà đặt chân được lên trên cái nền một bước đầu tiên này, thì các vị sẽ thành đạt những cái bước cuối. Chưa cần làm chi nhiều, các vị chỉ có được chút công phu thiền tập như thế này thì mọi cái thứ rườm rà của đời sống tự nhiên nó lắng. Mọi thứ bất hạnh với trần đời này nó liền rũ xuống, không có cách chi dính các vị được cả. Có điều tiếc thay là chúng ta còn quá ư là dính mắc với đời sống nhân gian. Cái niệm tu hành chúng ta nó chưa có bừng cháy. Tâm bồ đề của mình chưa có đủ mạnh để mình đi vào pháp môn hành trì. Trong khi cái việc này nó vô cùng đơn giản. Đó là ý thứ nhất, dùng ngôn ngữ ý tưởng để quán chiếu. Ý thứ hai thì khi cái ngôn ngữ ý tưởng các vị đã thuần rồi thì nó đạt đến cái trạng thái của lặng lẽ, của tâm lặng lẽ quán chiếu. Cái con đường này thưa các vị, bước đầu đây là bước cản. Đầu tiên thì mình cần dùng ngôn ngữ, đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Thế rồi dần dần khi cái buồn, giận, bất an, lo lắng nó vừa sinh thì các vị liền bật sáng cái năng lực của tâm lặng lẽ, chiếu sáng. Không cần gọi tên, không cần thầm thì. Cái đầu bây giờ nó lắng hết những cái tiếng thì thầm bên đây. Chỉ còn một trạng thái sáng của con mắt tâm nhận biết nó thôi. Thế thì thưa các vị, cái bước này hay là bước này nó đều phát sinh cái điều rất đặc thù, đó là trí tuệ. Và trở lại câu kinh, nếu có chúng sinh nào có thể thấy được tất cả vọng niệm là vô tướng thì liền chứng nghiệm được trí tuệ Như Lai. Đến đây là đã đạt đến cái năng lực nhận biết mọi vọng thức là vô tướng chưa? Đạt đến được rồi thưa các vị. Khi các vị an trú trong cái năng lực nhận biết, không có một tiếng nói thì thầm gì thì mọi thứ vọng thức đang sinh, đang diệt. Mọi thứ hình ảnh sắc màu, mọi ý tưởng, mọi thứ hồi ức trong tâm của các vị, nó trở thành rỗng, trở thành không, nó không còn một cái nội dung gì hết. Khi các vị gắn mình vào nó thì nó có nội dung thiệt. Nó trở thành cái thứ rất thật để nó lôi kéo các vị, nhận chìm các vị. Thế nhưng mà chỉ cần các vị tách rời nó ra, các vị là người thấy, nó là cái bị thấy, thì gốc rễ nó liền bị chặt đứt, cho nên liền loại trừ tất cả mà không cần tốn một chút công phu gì cả. Tự nhiên là nó không còn gốc rễ thì nó không còn sống được, thì nó tan biến. Cho nên chỉ cần nhìn biết nó, nhận thấy nó thôi thì tất cả mọi vọng thức đều vô tướng. Tự nó vô tướng thôi. Và ngay nơi đó thì năng lực trí tuệ liền phát sinh. Đây là con đường chắc thật nhất. Thế rồi mình dùng cái ví dụ rất là dễ hiểu thì các vị nhìn ra điều này. Ví dụ khi có cái cơn giận nó đang sinh khởi đùng đùng, các vị yên lắng tĩnh tại lặng lẽ ngắm nhìn nó coi nó có tướng hay là không tướng, nó có thiệt hay là nó không có thiệt. Cái điều kỳ lạ là nó chỉ là một loài quỷ mị chỉ hiện thân được trong cái vùng trời đêm thôi nghe. Thế nhưng mà khi có ánh sáng nhận biết rọi vào, khi mình nhận biết nó, mình nhìn nó thì nó liền biến mất. Nó chỉ lợi dụng cái lúc lòng mình tràn ngập bóng tối. Hay nói một cái từ khác rất là Phật học, đó là khi vô minh có mặt thì tham sân si mới có mặt. Khi trí tuệ có mặt thì tham sân si liền bị đốt cháy. Nó là như vậy. Khi không có năng lực nhận biết thì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó rủi ngựa ngược xuôi, nó tàn phá tâm thức các vị. Thế nhưng mà khi cái nhận biết có mặt thì tất cả những loại đó nó không có quyền có mặt. Do vậy, cái mặt cạn nhất mà ta nhận diện là, thưa các vị, bản chất của tất cả loại ấy nó không có gốc, nó không có hình thể, nó không phải thật. Nó chỉ có mặt thực sự, nó tàn phá ta thực sự là khi không có ánh sáng của mặt trời trí tuệ đi vô. Thế nhưng mà khi có ánh sáng mặt trời trí tuệ đi vô thì không hề có một bóng dáng của vô minh, phiền não, bất an nào có thể tồn tại được. Ở mức độ thôi, là khi có năng lực nhận biết thì mọi thứ giận dữ, phiền muộn, thất vọng, khổ đau và tất cả những tâm hành nhỏ nho như ganh tị, như thù ghét, vân vân đều không có quyền có mặt nơi vùng trời tâm của các vị. Cái tâm Phật chiếu sáng nó có khả năng đốt cháy mọi thứ phiền não. Có hai loại phiền não nó phát sinh trong ta. Một là loại phiền não do ta làm nên. Tức là do cái quá khứ rất là dày ta cất chứa, nó tràn dậy trong ta. Một cái loại phiền não nó do người khác tác động. Hai cái thứ này cái nào đáng sợ? Thưa các vị, là bên ngoài nếu mà không có nội công thì ngoại kích nó không có tấn công được nghe. Không có gián điệp nằm bên trong thì đố phiền não bên ngoài xâm nhập vào đời sống các vị được. Nó luôn có mặt cái bên trong, cho nên nó rủ rê cái bên ngoài đến. Còn nếu lòng các vị luôn an trú trong có thể nhận biết chói sáng thì tôi thách đó. Ông A bà B nào có thể chì chiết mình, mắng chửi mình, hạ nhục mình mà mình phiền não được? Không có hề có một người nào có khả năng xúc phạm các vị để các vị nổi cơn thịnh nộ hay là buồn được cả. Tại sao? Mọi thứ nó không có quyền dính vào đời sống người tu. Nó chỉ đến bên ngoài thôi, là các vị đã trợn con mắt tuệ giác của các vị nhận diện nó thì nó bị đốt cháy. Ta là người thấy, nó là cái bị thấy, ta là người chủ, nó chỉ là người khách vớ vẩn đi tới đi lui ngoài nhà ta. Thế thì người nào tu mà nói rằng tôi bị cái bà kia chọc phiền não, vô cùng phi lý ạ. Và cái người nào họ vô duyên lắm họ mới chọc người khác phiền não, tại sao vậy? Họ đâu biết rằng là từng ý nghĩ của họ nó sinh ra, họ đều chịu trách nhiệm về nó chứ. Không có một trang giấy nào không có chữ ký của các vị nghe. Không có một việc làm nào, một sự suy nghĩ nào, một lời nói nào của ta mà không có cái nghiệp của ta đi theo cả. Ta đều là chủ nhân của việc ta làm, lời ta nói và sự suy nghĩ của ta. Thưa các vị, một người ham tu rồi thì tâm thức các vị, suy nghĩ của các vị, việc làm của các vị nó phải tràn đầy sự lành thiện. Tại vì cái năng lượng lành á, nó đi ra rồi nó hồi báo lại. Dù ta không thấy người kia họ tạ ơn ta, họ biết ơn ta, nhưng mà thưa các vị đừng có lo chuyện đó. Ta bố thí, ta cúng dường, ta giúp đỡ, ta thương yêu, nó đi ra cửa trước. Nhưng mà cửa sau người khác cho lại, chứ không cần cái người kia tặng quà lại cho các vị đâu. Quy luật cuộc đời này nó là như thế. Cho nên nếu người biết tu rồi, thưa các vị, người đó thứ nhất là gì? Phiền não người ta đổ vào họ không được. Điều thứ hai, họ sẽ làm một việc đó là lòng họ, ngôn ngữ họ, thân hành của họ nó luôn tràn đầy thiện pháp chứ không có ác pháp bao giờ. Không có gây gỗ, không có chọc tức, không có gây sự buồn phiền, bực bội gì cho ai cả. Cái điều kỳ lạ là tâm thức ta mà nó khởi một cái sóng tiêu cực, thế thì nó lại hồi báo trở ngược lại ta nghe. Ta nói một lời khó nghe đối với người, thưa các vị, tưởng chừng như là người ta chịu đựng, nhưng mà thưa không, sẽ có một người khác họ đổ vạ vào ta. Và quy luật nhân quả nó luôn đúng 100% hay là 200% thì có nữa chứ. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là mình vụng về rồi không có sự hồi báo. Do vậy cho nên thưa các vị, hai trường hợp xảy ra: nếu ta tu thì phiền não người không chạm vào ta được. Điều thứ hai, nếu ta tu thì phiền não trong ta cũng không có quyền sinh khởi, nó đều bị đốt cháy từ ngay cái gốc của nó. Thế thì thưa các vị, năng lực trí tuệ là cái kiếm bén. Sở dĩ người ta gọi Đức Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật là do lý do này. Không có một vị Như Lai Thế Tôn nào mà không đi vào cửa trí tuệ mà chứng nghiệm được quả chánh giác cả. Mà năng lực trí tuệ là cái tự hữu của mọi sinh linh trong cuộc đời này, của mọi hàm linh trong nhân thế này. Cái năng lực tâm linh là cái mà trong cây cỏ vô tình còn có. Thế thì trong loài người, cái mãnh lực, cái sức mạnh của nó cao hơn gấp nhiều lần, thưa các vị. Chỉ có một cái tội là ta không chịu mời nó lên, ta không sử dụng nó mà thôi. Ta cứ thấy ta là bóng mờ, ta là phiền não, ta là bất an, ta là ưu tư, ta là sầu muộn, trong khi nó rất là gần bên cạnh những thứ phiền não của các vị. Các vị chỉ cần nhích một tí thì các vị là cái biết, nhích một chút thì các vị là cái nhận biết. Hai cái này nó dường như nó dính liền với nhau đây. Và chỉ cần hồi tâm một chút, người xưa gọi là hồi đầu thiện ngạn. Chỉ cần các vị quay ngược tâm thức các vị về thì các vị đã trở thành một Đức Phật liền. Quay ngược là sao? Khi có buồn, có giận thì ta liền lui một chút, ta là người thấy buồn giận, trở thành cái đối tượng bị thấy, gọi là quay ngược lại. Hồi đầu thiện ngãn là như vậy đó. Hay là nói cho nó đủ mạnh hơn là hồi đầu không có thiện ngãn nữa, mà hồi đầu quay ngược lại là đứng trên bờ giác ngộ liền, chứ không còn thấy bờ nữa. Tróc tai diệt sạch tam ma tăng kỳ kiếp, chứng nghiệm quả chánh giác là như vậy đó. Nó vô cùng đơn giản, mà tại mình mày mò, mình không có chịu bước vào cái con đường này. Mình cứ đồng nhất mình vào sở hữu vật chất, đồng nhất mình vào người mình thương, rồi đồng nhất mình vào thân này. Rồi tới lúc học được chánh pháp, nói tại sao tôi cũng biết mà tôi không thể làm cho cái bị biết nó rơi xuống. Thưa các vị, làm sao mà làm được? Tại vì các vị vẫn còn chết chìm trong cái tôi là thân, tôi là người tôi thương. Các vị còn chưa có khả năng là từng sát na một sống với cái năng lực nhận biết, thì làm sao có thể đoạn trừ được phiền não trong một chớp mắt. Đường thì dễ đi mà không chịu đi. Pháp hành trì của Phật thì đơn giản mà ta làm cho nó phức tạp. Năng lực trí tuệ là cái tự hữu mà ta trốn chạy, ta không dám đối đầu, ta không dám nhận diện, ta không dám sống được với năng lực trí tuệ mới lạ. Sống với cái phàm tâm thì dễ, mà sống với năng lực trí tuệ thì vô cùng khó. Sống với cái giận dữ, với cái buồn phiền, với cái ghét vơ, với cái sầu muộn, với cái thất vọng thì dường như rất dễ, ai cũng thích làm được điều này cả. Nhưng mà sống trở ngược lại, ta là một bầu trời trong veo, với cái năng lực nhận biết chói sáng thì chúng ta lại không có khả năng chấp nhận mình là nó để sống. Thế cho nên đạo nó xa vời vợi thế thôi, trong khi nó rất là gần, thưa các vị. Và đây là câu kinh xác nhận điều này đây. Nếu có chúng sinh nào có thể nhìn được tất cả vọng niệm nó không có tướng, thì người đó an trú được trong biển trí tuệ của Như Lai. Hay nói cách khác là người đó liền chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền. Vô cùng là giản dị. Đọc rồi. Mỗi lần đọc mỗi lần khác á. Nghe là nhớ ghi được gì ghi. Tôi cứ dịch có khi 100 lần dịch 100 lần khác nhau. Đó là một câu của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài tặng cho chúng ta. Đủ tu rồi. Kiếm thêm câu nữa. Thấy 11 giờ rồi kia. Ta nghỉ được rồi, cần học thêm chứ nó mệt. Ghi sùm hết rồi, giờ không biết phải trích cái câu nào, tại vì câu nào cũng hay hết, biết trích câu nào. Đây là một câu hay nè. Phật dạy này Xá Lợi Phất, các đức Như Lai chứng được quả chánh giác chỉ là một nghĩa, đồng một nghĩa như nhau, tức là đồng một chủ đề tu tập như nhau thôi. Thế nào gọi là một nghĩa? Nghĩa ấy gọi là ly thôi, tức là cùng một cái nghĩa ly, tức là xa lìa thôi mà chứng quả chánh giác. Ly các dục và các tà kiến, cho nên chứng được quả chánh giác. Dục là vô minh, kiến là ức niệm. Vì sao? Vì tất cả các pháp từ ức niệm mà có. Vì tiếng Việt thì đem lại các vị cứ hỏi nghĩa hoài. Các đức Như Lai chứng quả chánh giác từ một nghĩa. Thế nào là một nghĩa? Là nghĩa ly thôi. Nghĩa xả ly. Đây là cái từ quan trọng. Rồi câu thứ hai, thế nào là xả ly? Ly dục. Ly chư dục, ly tà kiến. Thế rồi giải thích thêm, thế nào là dục? Từ chính xác người ta gọi là vô minh là dục. Thế nào là kiến? Ức niệm là kiến, đúng rồi đó. Niệm là nhớ nghĩ đó. Nhớ nghĩ. Niệm là suy nghĩ, là nhớ tưởng, là ngôn ngữ thầm thì đó. Đầu tiên mình giải thích cái phần này. Thế Tôn định nghĩa thế này. Khi người ta hỏi thế nào là ức niệm, thế nào là nhớ nghĩ, thì Ngài giải thích thế này. Tất cả các pháp trong đời này thành tựu đều nhờ ức niệm. Ức niệm là thể của tất cả các pháp. Câu này nó có dễ hiểu với các vị không? Ví dụ thế này. Ví dụ như các vị nhìn vào một cái chậu lan, tại sao các vị định danh nó là một chậu lan? Đầu tiên cái con mắt của mình nhìn đó, tiếp xúc với cái hình ảnh chậu lan đó, mình chưa biết tên nó là chi đâu nghe. Thế rồi người ta bài, người ta nói cái lá dài dài xanh xanh có bông như thế, vân vân, tức là giải thích về nó một tràng dài. Rồi tự nhiên là những cái điều giải thích của người kia nó trở thành ký ức ta cất lại trong đây, phải không? Hình ảnh của nó là sắc màu của nó, là đời sống của nó được người ta lý giải cất vào trong đây, cho nên mai kia mốt nọ mình thấy cái chậu như thế thì mình liền định danh nó, đây là chậu lan, nó tên gì, nó sinh ra từ đâu, người ta nuôi nó bằng cái chi, và bao nhiêu tháng thì nó có bông, bông nó có khả năng là bền bỉ được bao nhiêu lâu thì ta biết ngay, có phải vậy không? Thế thì từ một pháp đó là chậu lan, cho tới tượng Phật, cho tới cuốn kinh, cho tới thầy phước tịnh vân vân, các vị đều hình thành bằng ức niệm, tức là bằng cái sự suy nghĩ hồi ức của các vị, bằng quá khứ của các vị cất chứa về mọi thứ. Cho nên các vị chỉ cần nhìn thấy là tất cả những hồ sơ quá khứ các vị liền tràn lên, các vị dán vô đó một cái tên, đây là thầy Phước Tịnh, đây là chậu Lan, đây là chậu Mai, đây là ông A, đây là bà B. Thế thì Thế Tôn dùng một cái câu là mọi pháp trên trần gian này nó hình thành bằng ức niệm, pháp đối tượng bên ngoài nó làm thành bằng ức niệm. Thế rồi cái bản chất của mọi pháp nếu nó đã được làm thành bằng ức niệm thì cái ức niệm là cái chi? Bây giờ cái nguồn để làm thành mọi pháp là ức niệm, phải không? Tức là sự suy nghĩ của các vị là hình ảnh của các vị cất chứa. Rồi bản chất của sự suy nghĩ của hình ảnh các vị được làm bằng cái chi? Nó được làm bằng ngôn ngữ, làm bằng hình ảnh, làm bằng ý tưởng. Cho nên tất cả những cái ấy gọi là những cái tập nghiệp của ta, vọng thức của ta. Và tập nghiệp vọng thức đó nó từ đâu mà sinh? Nó từ ngoại duyên bên ngoài sinh ra tác động, mà nó sinh ra từ cái nền của nó là cái chi? Cái nền của nó là cái tâm linh tri nhận biết của các vị. Còn cái thứ đó chỉ là cái bóng mờ, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó hội nhập, nó được bỏ vào tâm thức các vị tùy vào nhân duyên dày hay mỏng, tùy vào điều kiện các vị tiếp thu lâu hay mau, mà nó có một cái chiều dày hoặc nó có một khối lượng bao lớn thế thôi, chứ bản chất của nó không phải là thật của các vị. Bản chất của các vị là không gian, là khoảng trống để chứa những cái kia, chứ đâu phải bản chất của các vị là những cái ức niệm này. Phải vậy không? Bản chất của các vị không hề là cái suy nghĩ. Và ta lầm lẫn ta là cái suy nghĩ này, thế thì ta bị vô minh che mờ là như vậy. Ta không thấy ta chính thực là cái năng lực có thể tàn trữ tất cả những loại ức niệm. Tức là ta là cái nền, chứ không phải là cái đối tượng bị thấy, bị biết. Rồi trở lại cái điều này. Thưa các vị, Đức Thế Tôn nói là tất cả ức niệm này nó là nền cho mọi pháp. Và khi mình thấu đạt được đạo á, thì mình chỉ cần làm một việc, đó là ly ly cái chi? Ức niệm nó sinh ra cái chi? Thưa các vị, dục này nó khởi sinh ra từ vô minh mà có. Hai cái điều này nó tác động hỗ tương với nhau, tức là vô minh mà dày thì nó sinh ra ức niệm càng dày. Đây là cái tiến trình là tương tác của nó với nhau để nó hình thành cái phẩm chất người của chúng ta. Các vị hình dung rằng mình cứ nhận làm mình là sự suy nghĩ, mình là cái vui buồn, mình là cái kho chứa tất cả những hạt giống, mình nhận làm mình thấy nó là mình. Thế thì nó sinh trưởng thêm một cái lớp vô minh rất là dày, và vô minh dày á thì mình lại không có khả năng đoạn trừ, cho nên tính năng thứ nhất đó là nó tác động vào nhau để nó nuôi dưỡng nhau, để nó làm thành cái bản chất kéo dài trong ba cõi sáu đường là như vậy. Thế rồi mình trở ngược lại. Thưa các vị, là từ các dục này nó được tô điểm, khi dục càng mạnh á, thì vô minh càng dày, rồi vô minh dày á, thì nó lại nuôi cái dục này càng đậm. Rồi từ các cái kiến chấp của ta càng ngày càng được nuôi dưỡng á, thì nó sinh ra cái kho tàng ký ức của ta càng ngày càng giàu có. Và Đức Thế Tôn bảo rằng là chỉ cần một chữ thôi, một chữ thôi, tức là chữ gì ở đây? Chữ ly ở đây thôi, thì mười phương ba đời chư Như Lai đều có thể vận dụng cái cách thế này để chứng quả chánh giác. Ly dục và ly ức niệm, tức là ly các kiến chấp, thế thì liền tức khắc an trú được ngay cái thể Như Lai bất động. Kỳ thực là chúng ta chỉ cần tu trên một chữ xả ly này là các vị đủ thấy an lạc lớn rồi, chứ chưa cần làm cái chi nhiều cả. Chưa cần chứng quả thánh. Chỉ cần dùng cái chữ này, dán chữ này trên trán đi. Tại dán trán đâu có thấy đâu. Thưa các vị, chỉ cần dán cái chữ ly này trong tâm thức các vị, khi bất cứ một cái ý tưởng gì nó sinh khởi thì các vị liền lấy cái chữ ly gắn vô. Đây là cái món rời bên ngoài ta, không phải là ta hãy bỏ nó xuống, tức là hãy buông xuống. Và nếu các vị còn nhớ một câu chuyện trong Kinh A Hàm thì rất là tuyệt vời. Một hôm có một vị Đế Thích, ông đến thăm Đức Thế Tôn. Ông nghĩ rằng nếu đến thăm mà không cúng dường thì nó không phải phép. Cho nên ông cầm một bên là một cây ngô đồng, bên kia cây ngô đồng cũng đến. Thế Tôn mới buông, cái buông cây thứ nhất, buông. Ông buông cây thứ hai, Thế Tôn mới buông. Ông nói rằng bạch Thế Tôn, con cầm hai tay hai cây ngô đồng, Thế Tôn biểu con buông thì con đã buông rồi, bây giờ còn gì nữa đâu mà buông. Thế Tôn nói không, câu đầu tôi biểu buông là buông thân tứ đại ông xuống, câu thứ hai là buông ngũ uẩn của ông, tức là những cái nội dung bên trong ngũ uẩn này, buồn giận ghét thương hay buông xuống. Buông thứ ba là tất cả kiến chấp của ông đang có, ông cũng buông xuống. Thế thì ông liền đảnh lễ Như Lai đúng pháp. Thưa các vị, ly là buông chứ không có gì lạ. Ở ngay tầng thiền thứ nhất gọi là sơ thiền ly sinh hỷ lạc. Cái tầng đầu của công phu thiền tập thì người ta đã định nghĩa rằng ly thì sinh hỷ lạc rồi. Mình mà ly được một chút đối với cái tâm ái trước của mình thì mình đã có được một phần pháp lạc. Các vị mà chấp trước bất cứ cái thứ chi, các vị gắn liền đời sống của các vị vào bất cứ thứ chi thì chút phiền não. Và cái định nghĩa này nó rất là chính xác nha. Mình gắn mình với một con chó thì con chó mà nó lỡ chết thì mình cũng khóc mấy ngày. Gắn liền mình với một cái món đồ cổ trong nhà mà món đồ cổ đó bị các em nó lỡ mà nó làm vỡ thì các vị cũng nẫu ruột. Rồi mình gắn liền mình với một người mình thương thì khi người thương mình ra đi thì mình cũng bị trầm cảm luôn mất cả vài tháng. Nói ai chi xa, cái nhỏ đệ tử hôm qua nó tới thưa thỉnh với mình đó, bạn nó mất mà nó phải đi tu mất một năm để chữa trị vết thương lòng của nó đó, các vị có biết không? Thì bạn tình mất cho nên vậy, chứ còn bạn thường thường mất thì có nghĩa gì đâu. Bạn tình mất thì nói vậy đó. Do vậy thưa các vị, mình xả ly một đối tượng mình gắn bó thì mình có được một sự an lạc nhất định, đi vào tầng thiền nhất định. Thế rồi cái chuyện cần xả ly hơn hết đó là xả ly vô minh, xả ly ức niệm, tức là xả ly tất cả những cái kho tàng dự trữ bên trong các vị. Và các vị xả ly được thì liền tức khắc chứng được quả chánh giác. Các Như Lai chứng quả chánh giác từ một nghĩa thôi, đó là nghĩa xả ly. Ly được thì chứng được quả chánh giác.
Thưa thầy, như vậy mấy người họ mất trí nhớ gì họ dễ quá, đỡ đỡ.
Dạ không. Nó chìm vô vô minh. Năng lực tuệ giác sáng bừng xả ly thì anh mới có khả năng chứng nghiệm được, chứ còn không phải là đờ đờ đẫn đẫn chìm của vô minh mà chứng nghiệm được quả an lạc được. Họ là người thiểu năng, họ chưa đạt đến cái ngưỡng cửa của trí tuệ, chưa có hoàn thiện được nhân cách của con người. Mỗi con người hoàn thiện nhân cách đó là đủ phẩm chất buồn vui giận ghét bất an yêu thương, tức là trải nghiệm đời sống đã dày, đi ngang qua ngưỡng cửa sầu đau của cuộc đời, đi đến một cái độ cảm thấy là nó vô cùng nặng nề rồi buông xuống hết mọi thứ, thì người đó mới hoàn thiện được tuệ giác. Mình cứ nghĩ rằng là không có gia đình rồi dễ tu, ừ có khi khó đó chứ. Thực ra thì đó là một cách chữa trị vết thương lòng đau quá cho nên tìm cách để phôi pha thôi. Và thưa các vị, con đường tu thấy thì nó vô cùng đơn giản, nhưng mà cái duyên lành của từng người nó không phải là đơn giản nha. Cái tâm thức mình nó được nâng đến một cái mức độ nào đó thì nó mở ra mình gặp được đạo. Chứ không phải là mình nghe pháp ngày này qua ngày kia rồi nó mở ra được đến cái chiều kích tâm linh này. Nó cũng không phải là đơn giản như vậy. Có những người họ chưa từng nghe đạo, chưa từng học pháp, thế nhưng bất thần họ nghe cái họ liễu ngộ được là họ sống được liền. Cho nên cái chuyện này nó vô cùng khó nói, căn duyên từng người rất là khác biệt. Thế rồi ta trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, chỉ một chữ ly thôi. Các vị xả ly được những chấp trước bên ngoài bao nhiêu thì lòng các vị an lạc bấy nhiêu. Các vị xả ly được chấp trước thân của các vị bao nhiêu thì đối với chuyện đẹp, chuyện xấu của nhân gian các vị rất là nhẹ nhàng. Đối với lời khen, tiếng chê các vị cũng rất là nhẹ nhàng. Đối với cái ăn, cái mặc bình thường các vị cũng rất là thanh thản. Các vị sẽ trở thành một người vô cùng dễ tánh, không đến nỗi khó khăn đâu. Đa phần có khi người ta khó khăn về cái chuyện ăn mặc nó rất là mệt. Mệt mình rồi mệt ai nữa? Mệt người. Và nếu cái bà đó là bà và chồng thì cũng khổ cho bao nhiêu nàng dâu chứ không sung sướng gì đâu thưa các vị. Và chỉ cần xả ly chấp trước về thân thôi thì người ta đã có được vô vàn an lạc. Xả ly chấp trước, ta là những cái buồn giận ghét thương thưa các vị, không có một cái phiền não nào động được các vị. Xả ly cái tầng tâm thức bên trong, tức là những ý kiến phải quấy của ta, thì thưa các vị, người đó vô cùng thảnh thơi. Người đó không có cố chấp, không có khuôn mẫu bất cứ một ai hết. Họ như vậy là như vậy, không nhất thiết là bắt buộc họ. Mình có quyền gì đâu bắt buộc người ta phải dễ thương. Cái chuyện không dễ thương là chuyện của người ta, mình có quyền gì? Mình bắt buộc mình còn không được bắt buộc ai. Thế nhưng mà cái ý kiến của mình nó rất là kỳ lạ nha. Nó muốn người kia phải như vậy kìa, người kia phải như kia kìa. Mình quý trọng thầy Phước Tịnh, mình nghĩ rằng ông thầy Phước Tịnh phải như thế này nè, tôi mới chịu nè. Thưa các vị, mình có quyền gì đâu mà bắt ổng làm kiểu đó. Ổng có đời sống của ổng. Ổng ưng ăn, ưng ngủ, ổng ưng đàng hoàng, nghiêm túc ra phong cách của ông thầy đàng hoàng thì ổng cứ làm, còn ổng không thích vậy. Ổng ra quán, ổng ngồi uống rượu là ai làm vậy ổng? Chuyện đó của ổng chứ chuyện của chi mình mà mình bắt buộc ổng. Ví dụ vậy thì nó rất là tường tận để cho các vị hiểu rõ rằng là tâm thức ta cố chấp nặng nề về mình đã đành, rồi ta cố chấp về người nghe. Ta suy nghĩ người đó phải như vậy, người kia phải như vậy, vô lý, phải không? Là thiếu công bằng vô cùng. Tại sao ta không muốn mình mà ta muốn người khác? Anh cứ muốn anh là dễ thương đi. Anh không muốn, anh muốn cho vợ anh phải dễ thương kìa. Nó lạ. Bắt người ta phải nghe lời tôi kìa, mới lạ. Cái điều này nó không có công bằng tí nào cả. Và các vị chỉ cần ly được cái gì trong đây thì các vị trở thành người dễ thương. Ly tất cả kiến chấp của ta về mọi người. Điều này thưa các vị, nó rất ư là đời thường thôi, nó chưa đi vào công phu tu đâu nghe. Ta hãy xả ly tất cả những cái ý niệm của ta về bất cứ một con người nào ta gặp trên trần gian này. Đừng nghĩ rằng là ông thầy phải như thế. Đừng nghĩ rằng các bà sư cô thì phải như thế này. Không. Đừng nghĩ rằng tại sao tu 10 năm rồi mà vẫn cứ vậy. Cũng không luôn. Chuyện của họ là chuyện của họ. Chuyện của ta không dính gì nhau hết. Hãy xả ly cái chấp trước về mình. Rồi xả ly chấp trước của mình về người. Nó vô cùng là đơn giản. Thế thì thưa các vị, đã thanh thản cuộc đời rồi, chưa cần chứng thánh. Các vị muốn trong đạo tràng này ai cũng như các vị được ư? Chuyện đó vô cùng không công bằng á. Mỗi người, người ta quản lý đời sống của người ta, người ta có cách sống của người ta. Và cái tầm cao của đời sống tâm linh tự họ phải vươn lên. Và khi họ vươn lên rồi thì họ cũng không giống bất cứ một ai. Không thể có một cái thước đo chung cho mọi người về đời sống tâm linh, về sự tiến bộ tu tập không hề giống nhau. Thế cho nên khi các vị dán cái chữ ly vào trán thì các vị tự nhiên là lòng vô cùng thanh thản. Không có một cái khuôn thước gì đặt định ai. Ta xả ly tất cả những cái chấp trước, những ý kiến, ý cò của ta về người thì cuộc đời nó vô cùng là thanh thản. Chỉ cần một chữ này thôi, tìm chứng quả chánh giác rồi đó. Ly đến tổng cùng là ly cái chi nữa? Còn lại một không gian rỗng trống của một bầu trời trong, nhận biết tĩnh lặng, tỏa sáng mà không có tiếng thì thầm. là ly đến chỗ tột cùng rồi đó. An trú trong thể Như Lai bất động hiện tiền, lúc bấy giờ thì quả chánh giác tự nhiên rớt xuống căn vị, chứ các vị đâu cần tìm cầu mà chi. Và tóm lại, thưa đại chúng, chưa có một pháp hành trì nào thực tiễn như pháp hành trì của Phật dạy cả. Và chưa có một pháp hành trì nào đơn giản như điều của Phật dạy. Các vị thấy có gì như khe không? Đâu có rườm rà gì đâu. Đâu có bắt các vị phải lăn đá lên núi hay là làm cái chi đâu, khoét mắt, khoét tai gì để cúng dường ai đâu, không. Ngay bây giờ và ngay ở đây, ngay nơi thân tâm của anh chỉ thấy cái gì không phải là anh bỏ xuống. Thế thôi, là xong. Vô cùng là giản dị. Và câu cuối cùng xin nhắc nhau là ta có chịu tu hay không tu mà thôi. Có đủ chán phiền não chưa? Có thấy cuộc đời là khổ chưa? Có chán cái chuyện đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường chưa thôi? Chứ còn con đường mở ra thì mênh mông, đi vào ngõ nào cũng được cả. Đó đi.
Khi mà thầy giảng nói về phiền não trong một phiền não bên ngoài thầy, thì con nghe thì con thấy là có một cái phiền não bên ngoài thôi, trong không có. Tại vì khi mình đâu coi vào cái phiền não đâu. Mà khi ra ngoài mình nhìn bạn kia, mình nghe là mới có phiền não. Mà mình thấy cái phiền não ngoài đó là tiếp thì có một cái phiền não.
Thực ra thì mình chia ra bên trong bên ngoài để cho các vị có được một cái cách hành trì và nhận diện tỏ tường. Chứ kỳ thực đó là không có phiền não nào bên ngoài hết á. Là phiền não bên trong thôi à. Tại vì bên trong anh mà không có phiền não thì người ta nói chi anh cũng không phiền não. Người ta xúc phạm anh cách mấy anh cũng cười xòa. Và nếu bên trong anh mà nó tràn đầy thì bên ngoài không cần ai chọc anh cũng phiền não được. Nhìn mây bay cũng giận, nhìn chim hót cũng phiền muộn. Và đi làm về không ai để mình trút nỗi giận thì mình cũng đá cửa, mình cũng đập chén, vân vân. Tức là từ bên trong nó tràn ra thôi. Chứ bên ngoài thì không phải là cái điều kiện để mình xin phiền não. Có khi đời sống mình, thưa các vị, không có ai để mà mình trút cơn giận, cho nên mình cũng có quyền trút cái cơn giận vào chiếc xe hơi của mình vậy chứ. Mình lái bạc mạng của hồn. Thay vì né ổ gà, lái cho nó sụp ổ gà cho mày biết. Trút cơn giận, thưa các vị, là có ngàn vạn cách, chứ không phải là chỉ có con người. Khi cơn giận nó có trong anh rồi thì có người hay không có người, anh cũng nổi cơn thịnh nộ được như trời.
Nhưng mà khi một người không liên lạc hết, mình đâu sao có phiền não được vậy?
Cũng phiền não chứ. Ngày xưa có những vị tỳ kheo họ chán đời, họ nghĩ rằng ở trần thế này nó rất là khó tu. Tại vì đối diện với người sống chung với các thầy tỳ kheo là có những phiền phức, cho nên họ lên rừng họ xin với Đức Thế Tôn là lần này con lên một lần lên nhập thất là con chứng quả A-la-hán. Thế rồi lên họ nghe cái tiếng chim kêu, rồi ban đêm họ thấy bóng lá nó phe phẩy, rồi nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng ảnh ương kêu, và mọi thứ nó gây cho phiền não rất là nhiều, cho nên cuối cùng giác bồ đòn thôi cũng về. Không tu được trên rừng núi vắng, một mình cũng phiền não vậy.
Trường hợp đó cũng ở ngoài thầy, có nghe tiếng kêu là cũng ở ngoài thầy.
Thực ra nếu bên trong anh không sinh khởi thì ở ngoài làm gì có chuyện phiền não. Người ta cũng ngồi trước cảnh thiên nhiên như thế mà lòng người ta tràn ngập niềm vui. Còn mình ngồi trước thiên nhiên như thế thì mình lại sinh bực mình. Thế cho nên tóm lại là mọi thứ giặt từ bên trong ra chứ không phải từ bên ngoài. Bên ngoài nó chỉ là thành phần quân tiếp viện mà thôi. Quân chủ lực nó nằm bên trong á.
Còn thầy nãy thầy nội giảng dỗ con kiểu là mình để những cái này cái nọ, cái hiệu mình nhận thấy cái điều đó là như vậy. Khi mà mình nhận ra như vậy, mình thấy được như vậy, mình không còn vướng mắc nữa. Thì cái đó là trí huệ, mà trí huệ đó gọi là xuất thế gian không thầy? Vì trong thế gian á, bao giờ cũng còn kẹt những cái này cái nọ nữa hết. Thì như vậy là trí huệ xuất thế gian là như vậy không?
Trí huệ người ta chia ra làm hai phần. Thứ nhất là năng lực trí tuệ phát sinh từ kiến thức, học tập. Tức là mình thu thập tất cả dữ kiện đi vô. để nó hình thành được cái sự suy tư của mình, nhận biết của mình, phán đoán của mình, gọi là trí tuệ thế gian. Trí tuệ suốt thế gian nó cũng chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là nương vào thánh giáo của Phật, khởi phát được cái nhìn gọi là trí tuệ của đạo lý của suốt thế gian. Thế nhưng mà đi vào cái chiều sâu á, trí tuệ suốt thế gian nó có một cái hàm nghĩa là đến tận đầu nguồn của năng lực nhận biết, anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, thì đạt đến cái chỗ ngưỡng cửa trí tuệ suốt thế gian. Đó gọi là tuệ giác của Như Lai, đó gọi là ánh sáng trí tuệ, đó là năng lực của Bồ Tát Văn Thù. Cho nên có hai phần. Bản chất của các pháp nó vốn là không, do duyên cho nên nó tập hợp, nó sinh ra cái có. Cho nên cái có nó vốn là giả vờ, nó vốn là không có tự tánh thật, nó sẽ theo với duyên mà tan thôi. Ví dụ dễ hiểu như thế này: bản chất của cái thiền đường Mai Từ này không có nghe. Thế rồi do duyên đó là do chi? Do nhu cầu các Phật tử tu tập, do một nhóm Phật tử mắc thương phát tâm lành, rồi do sự yểm trợ của nhiều người cho nên mình sửa sang ra đây thành cái thiền đường Mai Từ. Cho nên bản chất của nó vốn là không, nhưng mà do duyên khởi cho nên nó giả có, nó có mặt tạm trong một phút giây, trong 50 năm, 30 năm hay là dài 3 năm gì đó. Thế rồi khi duyên tan thì nó trả về chỗ cũ. Tức là duyên tan thì chúng ta không học hành nữa, chúng ta không thấy cái nhu cầu thiền đường Mai Từ cần thiết nữa, mình trả về trong chủ phố. Thế thì cái này nó đâu thành thiền đường Mai Tự, mà nó trở thành cái phòng trà hay là cái quán ăn gì đó, ví dụ vậy. Rất dễ hiểu. Bản chất của mọi pháp như vậy đó, vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có tự tánh, vốn không có tên gọi gì cả. Thế nhưng mà nhân duyên nó hợp lại cho nên nó thành một cái tên gọi. Có khi nó tên gọi thế này, có khi tên gọi thế khác. Bản chất của đất nó vốn là không, thế nhưng do duyên hợp giả có thành thành cái chung. Rồi do duyên hợp giả có thể đất đó nó tốt cho nên người ta nắng thành những cái chén kiểu, hoặc là đất đó người ta tinh lọc ra, người ta lấy nó để làm những cái mảnh dán lên cái chiếc phi thuyền con thoi, thì nó lại gọi là đất gì đó, là đất hiếm quý, bây giờ người ta sử dụng nó trong công nghệ cao đó. Thế thì bản chất của đất nó vốn là không có tên gọi, thế nhưng mà tùy vào duyên hợp cho nên nó giả có. Mọi pháp giữa trần đời này nó là như vậy đó. Hình hài của các vị cũng vậy, tánh nó không, nó giả có mặt tạm thời, theo nhân duyên hợp lại. Nhân duyên này nhiều một chút thì nó thành thứ khác, nhân duyên kia nhiều một chút thì thành thứ khác, chứ không nhất thiết là đất thì nó phải thành chén, không nhất thiết là đất nó phải thành cục gạch, có khi nó thành cái thứ gì khác.
Mỗi lần mình học mình thấy hay, mình học thấy hay nữa, cái hay nó đi vào từng bước, và đến lúc nào mình không còn hay nữa, phải là đi vào cái tâm không của Bát Nhã.
Cái học của nhân thế dường như nó cũng có một cái đặc tính là học hoài không biết chán. Rồi cái học trong đạo dường như nó cũng vậy đó. Mình chưa dám dẫn chứng gì nhiều, nhưng mà các vị hình dung rằng là mười phương các đức Bồ Tát á, đành rằng đã là những vị Bồ Tát thân cận học hỏi với hằng sa chư Phật á. Thế nhưng mà khi Đức Thích Ca có mặt giữa trần đời, các ngài vẫn yểm trợ đạo tràng, vẫn có mặt, vẫn học pháp với Đức Thế Tôn ạ. Kỳ thực là trong đạo nó có quy luật rất ngược, là khi có một bậc thiện tri thức có mặt xuất hiện á, thì đa phần là các vị thinh văn, các vị Bồ Tát quá thân đều vân tập về học với một vị Bồ Tát, và học hoài không chán. Rồi cái ví dụ gần nhất là thầy Phước Tỉnh leo xèo Phạm Tăng, có gì đâu mà tôi nhớ anh học mấy năm rồi anh có chán đâu, phải không? Dường như anh học anh thấy hay hoài, không biết đúng không.
Mà tự động nó đi vào cái không không tâm không phải trong cái bài tâm trong kinh nói á.
Có một lúc khi tâm mình nó tràn đầy và năng lực công phu của mình nó có một cái nhu cầu tĩnh lặng mà không học, thì lúc đó mình cũng cảm thấy không có nhu cầu học. Nhưng mà người ta không có chìm ở trong cái trạng thái là trống rỗng vắng lặng, không có nhu cầu học. cái giai đoạn đó nó sẽ đi qua, rồi tới một giai đoạn khác là họ tự thấy có trách nhiệm đối với công trình hoằng pháp của thập phương chư Như Lai, rồi họ phải khởi Bồ Tát tâm yểm trợ các đạo tràng thôi. Nó có lúc, không biết các vị đã tới lúc đó chưa, nhưng sẽ có một lúc nào đó các vị sẽ chán, sẽ không thấy cái nhu cầu học nữa, đủ rồi, và hồi hướng được rồi giới hay. Chúng sinh vô biên thời.